Một lần nữa, kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Trong Ti-mô-thê 2 đoạn 16. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa sớm nay ông lấy tòa ăn xẻ dùng lời của Chúa để chia sẻ cho hội thánh, nhất là trong cái đề tài Kinh Thánh bộ sách đầy quyền năng. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em mở lòng nghe được tiếng của để nhắc nhở tại sao chúng ta cần phải biết Kinh Thánh và tại sao chúng ta phải học hỏi lời của Ngài, và những điều gì mà quý ông bà anh chị em có thể làm được trong cái sự chuẩn bị học hỏi lời của Chúa. Một lần nữa tôi xin kính mời ông Lê Toàn chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay.
Kính thưa nhị vị mục sư, kính thưa quý hội chúng, lời nói đầu tiên tôi muốn gửi đến tất cả quý vị là lời chân thành cảm ơn hai vị mục sư quản nhiệm Trần Tư Hùng Sơn và mục sư Trần Thanh Hải, người đã gắn bó với chúng tôi trong lớp học Kinh Thánh dành cho cao niên trường Chủ Nhật. Hai vị mục sư luôn có những lời khuyến khích, động viên chúng tôi trong việc học hỏi lời Chúa. Thay mặt cho lớp học Jojue của các cao niên trường Chủ Nhật, tôi xin trân quý và cảm ơn nhị vị mục sư. Kính thưa hội chúng, hôm nay tôi được phép của mục sư quản nhiệm dành cho ít phút để chia sẻ về lời Đức Chúa Trời qua bộ sách của Ngài. Như cái tựa đề mà chúng tôi đã nói đó, Kinh Thánh, bộ sách đầy quyền năng. Tại sao gọi nó là cái bộ sách này đầy quyền năng mà chúng ta phải quan tâm? Một bộ sách mà có nhiều vấn đề chúng ta cần phải nêu ra. Nhìn bộ sách dưới nhiều khía cạnh: đạo đức học, luân lý học, văn minh tiến bộ của loài người, khoa học kỹ thuật và môn khảo cổ học, nhiều lắm. Không thể nào trong một cái buổi như thế này mà có thể chia sẻ hết tất cả những điều đó. Cho nên trong thời gian hạn hẹp, tôi xin phép được trình bày về chủ đề Kinh Thánh, bộ sách đầy quyền năng trong một phạm vi giới hạn. Những gì mà quý vị có thể một số đã biết, nhưng mà cũng có thể có một số chưa được nghe đến. Trước một chủ đề rộng lớn như Kinh Thánh, bộ sách đầy quyền năng, tôi thật là bối rối, thật là lo lắng. Bởi vì mình là con người yếu hèn, nhưng trong suốt tuần lễ này tôi luôn cầu nguyện với Thánh Linh ngự trị trong tôi để tôi có thể chia sẻ những gì mình đã thu thập được trong 9 năm học Kinh Thánh ở các lớp trường Chủ Nhật. Tôi làm được mọi sự nhờ đứng ban thêm sức cho tôi. Philip đoạn 4 câu 13. Trong chiều hướng đó, tôi xin bắt đầu cuộc chia sẻ. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Thứ nhất, tôi muốn giới thiệu về bộ sách Kinh Thánh này. Tại sao gọi là bộ sách Kinh Thánh? Bởi vì có quá nhiều tác giả viết mà chỉ có một số giới hạn được lựa chọn để đưa vào bộ sách. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng quyển sách như bây giờ chúng ta có thì phải qua một quá trình rất lâu dài rồi. Cho nên chúng ta mới có được cái quyển sách như ngày hôm nay. Ngày hồi xưa, lời Chúa được rao giảng, lời Chúa được mặc khải qua những trực ngôn của Ngài nói với các tiên tri, rồi các tiên tri lại nói lại cho dân sự của Chúa nghe. Với cái sự tiến bộ của thời gian, kỹ thuật làm giấy ra đời, rồi chữ viết, và sau đó là đến kỹ thuật in ấn. Nhờ đó mà chúng ta có những cái bộ sách như ngày hôm nay. Nói đến sách, một cái hình thai mới ra đời, sách thì có nhiều loại, sách thì có nhiều chủ đề mà người ta viết sách. Mỗi một loại sách đòi hỏi một cái số người đọc theo ý của họ. Những tư tưởng, những lời nói của họ được diễn tả lôi cuốn một số người. Tôi nói ví dụ, có những cái bộ sách rất là nổi tiếng như là của nhà tâm lý học Dale Carnegie. Ông nói về những cái xử lý như thế nào để thu được cái cảm tình của người đối diện với mình, họ nghe theo mình. Hay là một quyển sách mà phạm vi nó nhỏ hẹp hơn, đó là cái cuốn The Prince, Quân Vương. Cuốn sách này của Machiavelli viết để nói về điều gì? Để nói về cái kỹ thuật điều hành đất nước và phương cách cai trị người dân. Những loại sách như thế thì tất nhiên không thể dành cho người thường dân bá tánh như chúng ta được, bởi vì đó liên quan đến những người mà nắm cái quyền cai trị đất nước. Hay là một quyển khác cũng mang cái sự dấu ấn của cái sự văn minh tiến bộ của loài người, đó là cái cuốn Lịch sử văn minh thế giới của William Durant. Chắc là quý vị cũng đã có cái dịp đọc qua. Tôi có cái sự may mắn là khi còn ở Việt Nam, tôi đã đọc được 3 bộ sách trong các cái loạt sách này, đó là Lịch sử văn minh Ấn Độ, Luật sử văn minh Trung Hoa và Lịch sử văn minh châu Âu. Rồi năm 75 xảy ra, không có cái cơ hội được đọc sách nữa. Ở bên nước ngoài thì người ta cũng phát hành những cái loại sách đó, nhưng khả năng hạn hẹp, không đủ ngôn ngữ để tham khảo những loại sách như vậy. Cho nên tóm lại thì tất cả những đầu sách được viết ra đòi hỏi có chủ đề riêng biệt, và nhất là cũng đòi hỏi một số đối tượng đọc và xem riêng biệt. Nhưng có một bộ sách mà tôi ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị ở đây là bộ sách đầy quyền năng, đó là cuốn Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh để ghi chép lại những lời mà Chúa dạy loài người ngay từ buổi sáng thế. Quý vị biết rằng trong sách sáng thế đã trình thuật rằng Adam Eva là người đầu tiên học Kinh Thánh. Khi Chúa Giêsu đó, khi Đức Chúa Trời đó chỉ cái cây mà sự sống và sự chết đó, cái cây biết điều thiện và điều ác đó, chỉ các con không được ăn những cái trái cây này đó, vì ngày nào các con ăn đó, chắc chắn các con sẽ chết. Đó là bài học Kinh Thánh đầu tiên mà Đức Chúa Trời dạy cho loài người. Ngày nay chúng ta tiếp tục học Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời vẫn ở bên chúng ta cho đến giờ phút này. Đức Chúa Trời vẫn răn dạy chúng ta qua lời của Ngài ghi chép trong Kinh Thánh. Đó là bộ sách Kinh Thánh. Những đặc điểm của sách Kinh Thánh cho chúng ta biết cái gì? Thứ nhất, Kinh Thánh được viết bằng ngôn và ngữ Hebrew, tức là cổ ngữ của người Do Thái đó. Tại sao nói ngôn và ngữ? Tại vì cái thời đầu tiên người ta chưa có sách, chưa có chữ viết, thì người ta phải trình thuật lại lời Chúa răn dạy chúng ta bằng cách là qua lời truyền khẩu. Chúng ta đã biết cái điều đó rồi. Vì vậy cho nên những lời truyền khẩu đó bây giờ được chuyển thành những chữ viết trên những trang giấy. Vậy thì ai là cái người mà viết quyển sách Kinh Thánh? Kính thưa quý vị, một cái điều chúng ta phải biết là trong xuyên suốt 1000 năm, Kinh Thánh đã được viết bởi nhiều vị tiên tri của Ngài. Có phải những lời mà các vị tiên tri nói ở trong sách Kinh Thánh là do ý của các ông ấy không? Thưa không. Đó là Đức Chúa Trời đã cảm thúc họ để họ viết ra những điều Đức Chúa Trời muốn răn dạy loài người. Qua 1000 năm, sách Kinh Thánh được viết. Quý vị có thấy bộ sách nào được viết trong 1000 năm không? Và một cái đặc điểm thứ hai nữa là Kinh Thánh được diễn tả bởi nhiều tiên tri. Có điều lạ là tất cả các tiên tri được viết trước hay sau, có những tiên tri cách nhau 200-300 năm, nhưng mà tại sao những điều các ông ấy viết lại xuyên suốt như là những lỗ kim mà người ta có thể cầm cái sợi chỉ để xuyên qua một cách dễ dàng được? Như vậy thì vấn đề nêu ra cho chúng ta là phải có một đấng chủ biên. Vậy đấng chủ biên đó là ai? Thưa, chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã cảm thúc các tiên tri để viết ra những điều mà Đức Chúa Trời muốn răn dạy loài người sau khi Adam và Eva phạm tội. Nếu mà Adam và Eva không phạm tội, không ăn trái cấm, thì có lẽ bây giờ chúng ta không được đọc Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh là bộ sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời nó khác luật pháp của loài người. Mặc dù là trên một số điều luật của luật pháp loài người đó, người ta cũng căn cứ trên những điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Chúng ta nhớ là khi mà Môi-se lên núi Sinai để gặp Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho dân sự của Ngài 10 điều răn được khắc ghi trong bảng đá. Rồi căn cứ trên những 10 điều răn đó, người ta triển khai thành những luật pháp của người đời. Nhưng mà có một sự khác biệt giữa luật pháp của thế gian và luật pháp của Đức Chúa Trời ở chỗ là luật pháp của thế gian nhiều khi người ta bóp béo, đổi trắng thay đen. Người ta dùng tiền bạc để sửa đổi những cái điều mà luật pháp Đức Chúa Trời, luật pháp của loài người đã viết. Còn luật pháp của Đức Chúa Trời thì không ai có thể dùng tiền để mà thay đổi tất cả những lời đó. Kinh Thánh đã nói, lời Đức Chúa Trời nói, nếu ai chỉ cần sửa đổi bất cứ một dấu chấm dấu phết nào trong Kinh Thánh thì đó là tội rất nặng, là Đức Chúa Trời sẽ không thể nào thứ tha được. Cái dấu chấm dấu phết ở đây tôi xin nhắc cho quý vị hiểu rõ. Dấu chấm dấu phết không có nghĩa là dấu phết để ngắt câu hay là dấu chấm để chấm hết câu, mà dấu chấm dấu phết của cái câu có thể làm cho ý nghĩa cái câu, cái chữ đó nó khác đi. Tôi nói thí dụ như chữ Chúa, C-H-U-A dấu sắc là Chúa. Nếu chúng ta chỉ sửa một dấu thôi, thay vì dấu sắc chúng ta sửa thành dấu huyền, nó thành là chữ chùa. Nó có giống nghĩa nhau nữa không thưa quý vị? Khác hoàn toàn. Phương chi, một chữ là như vậy. Phương chi là những câu Kinh Thánh Đức Chúa Trời chép gồm nhiều ngôn ngữ như vậy mà đổi đi thì còn gì là ý nghĩa của lời Chúa răn dạy chúng ta nữa. Đó. Như vậy thì Kinh Thánh của Đức Chúa Trời được chép bằng ngôn ngữ Hebrew, bằng sự cảm thúc của Đức Chúa Trời qua lời, qua môi miệng của các tiên tri để viết lại cho chúng ta thành sách ngày hôm nay. Còn một cái điều gì nữa? Thưa quý vị, trong xuyên suốt 1000 năm qua, hơn 1000 năm qua, bây giờ chúng ta ở thế kỷ thứ 21, Kinh Thánh được viết trong 1000 năm nhưng mà được lưu hành cho đến bây giờ là đã 2022 năm rồi. Có cuốn sách nào mà tồn tại với thời gian lâu như Kinh Thánh hay không? Có cuốn sách nào mà lời Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời không cần bất cứ tu chính án nào hay không? Luật pháp của nước Mỹ coi như là một cái quốc gia văn minh tiến bộ, có nền dân chủ cao nhất thế giới. Thế nhưng đã có những cái bộ sách được viết ra vẫn không hoàn chỉnh cho đến bây giờ. Thậm chí biết bao nhiêu tu chính án đã ra đời. Còn chúng ta có một bộ sách tuyệt vời, hoàn hảo. Vì thế tôi nói rằng bộ sách đó là quyền năng và cho chúng ta một cái sự suy nghĩ khi học hỏi những lời Đức Chúa Trời ghi chép trong đó. Luật pháp Đức Chúa Trời không cần bất cứ một tu chính án nào. Luật pháp Đức Chúa Trời cũng không ai có thể dùng tiền để mà thay đổi được luật pháp của Ngài. Còn luật pháp của thế gian thì khác. Hãy nhớ và tâm niệm điều đó để chúng ta có cái sự tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh. Một cái điểm nữa, không có một quyển sách nào đã lưu hành một cái thời gian dài mà còn được in ấn nhiều như vậy. Dân số thế giới bây giờ là khoảng 6 tỷ 700 triệu dân. Trong đó, cái khối đạo và tin kính Chúa đó chiếm khoảng xấp xỉ 2 tỷ dân. Cứ tính trung bình, một người nếu đã tin kính Chúa sở hữu một cuốn Kinh Thánh. Phương chi là có những người có 3-4 cuốn Kinh Thánh. Tại sao lại phải nhiều Kinh Thánh như vậy? Vì họ tham khảo với nhau. Kinh Thánh viết bằng Anh ngữ, Kinh Thánh viết bằng Pháp ngữ, Kinh Thánh viết bằng tiếng Việt. Ngay thậm chí những Kinh Thánh viết bằng tiếng Việt đi chăng nữa cũng có những bản hiệu đính. Tại sao lại phải hiệu đính? Lời Đức Chúa Trời có được, có bị thay đổi hay không? Dạ thưa không. Hiệu đính là vì với thời gian ngôn ngữ của loài người có những sự biến đổi. Cho nên cái update đó để nói lên cái ngôn ngữ ở cái thời đại mà chúng ta đang sử dụng. Quý vị thấy ở bên Việt Nam bây giờ ngôn ngữ họ sử dụng khác với chúng ta lắm. Những người ra đi sau 75, những người ra đi sau 75 về sau nữa, ngôn ngữ nó khác nhau nhiều. Vì vậy mà có những sách Kinh Thánh được hiệu đính là như vậy. Vậy thì Kinh Thánh sở dĩ có cái sự xuyên suốt như thế là vì có một vị chủ biên, chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa. Vậy thì Đức Thánh Linh đã cảm thúc các tiên tri để viết ra những lời được ghi chép trong sách Kinh Thánh. Nhiều quá, đâu có phải là một người. Mà chúng ta biết rằng trong sách Kinh Thánh đó có rất nhiều vị tiên tri không được đề cập đến, nhưng mà cũng tham gia trong quá trình truyền khẩu, lưu giữ những cái điều Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta qua ngôn ngữ khi chưa có chữ viết, khi chưa có kỹ thuật giấy ra đời hay là kỹ thuật in ấn. Chúng ta có một bộ sách thật là uy danh trước cái đã, rồi chưa nói đến quyền năng rồi. Trong những phần tiếp theo tôi sẽ trình bày trước quý vị thế nào mà gọi là quyền năng. Nói về Kinh Thánh thì có hai phần: Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Cả Cựu Ước đó được viết trong 1000 năm. Có nhiều vị tiên tri, đại tiên tri đã viết, cũng có những vị được gọi là tiểu tiên tri. Tại sao gọi là tiểu tiên tri? Chắc là các ông ốm hơn là các vị đại tiên tri. Ông kia 200 pound rồi, ông này có 100 pound, cho nên ta gọi là tiểu tiên tri, có phải không ạ? Dạ không. Vì các ông ấy đóng góp vào lời Chúa nhưng mà ít hơn các vị đại tiên tri. Cho nên ta gọi, ta phân biệt như vậy để biết rằng thế nào là vị đại tiên tri và thế nào là tiểu tiên tri. Trong bộ sách Kinh Thánh ấy, về phần Cựu Ước có 39 sách được phân chia như sau. 5 sách đầu tiên do chính Môi-se, đại tiên tri của Đức Chúa Trời, trình thuật và ghi chép lại, được gọi là Ngũ Kinh. Cũng có người gọi là Luật Pháp Môi-se. Nhưng mà sự thực đó, cái danh từ đúng nghĩa không có phải là luật pháp mà ông Môi-se ông tự viết ra đâu, mà chính Đức Chúa Trời đã cảm thúc cho ông ấy để ông ấy viết lại bộ sách Ngũ Kinh. Đó là gồm các sách gì? Sáng Thế, Xuất Thành, Lê Vi và gì nữa? Quan Xét, gì nữa? Phục Truyền. Còn những sách khác thì sao? Điều chúng ta ghi nhận ở đây là phần Cựu Ước có 5 vị tiên tri được gọi là đại tiên tri. Đó là Esai, Daniel, Jeremy, Ezechiel, 5 vị tiên tri, đại tiên tri, cộng với ông Môi-se nữa. Còn các tiểu tiên tri thì gồm có 12 vị. Sách tiểu tiên tri đó là Ose, Joel, Amos, Nahum, Habakkuk, Sophoni, Abdia, Jonah, Mise, Sakari, Malachi và kết thúc bằng Age. Vậy thì cái bộ cựu ước được kết thúc vào thời điểm nào? Kính thưa quý vị, 400 năm trước công nguyên. Tiên tri đã kết thúc cái sách cựu ước đó. Còn tân ước thì bao nhiêu sách, thưa quý vị? Tân ước thì gồm có 23 sách, được phân chia là sách tin mừng của Matthew, Mark, Luca, công vụ sứ đồ, Giăng và Khải Huyền. Còn các thư Phaolô, các thư tín đó, thì có 10 thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các hội thánh tân lập, vì sứ đồ Phaolô được Chúa lựa chọn để rao giảng lời Đức Chúa Trời cho dân ngoại. Còn các thư khác của như là thư Gia Cơ, Phi-e-rơ thì gồm có 2 thư, Giăng có 2 thư, 3 thư và 1 thư nữa là Giu-đe. Tổng cộng Kinh Thánh có tất cả 62 đầu sách. Theo như cái này thì là chỉ có 62 thôi. Tức là 23 sách của Tân Ước và 39 sách Cựu Ước, tức là 62 sách. Có phải không ạ? Khi mà quý vị nói như vậy rất tốt, chứng tỏ là quý vị có theo dõi lời nói và quý vị có học Kinh Thánh, thì quý vị mới có những cái thắc mắc để nêu ra. Cảm ơn cô Lan Hương, cô Liên Hương. Đấy, chúng ta có những cái thắc mắc. Khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta phải có những thắc mắc thì mới có lời giải đáp từ Kinh Thánh cho chúng ta. Tôi xin thưa với quý vị, trong cái lớp Kinh Thánh mà dành cho các cao niên đó, ngoài những bài học mà các tác giả viết sách cho chúng ta học trường Chủ Nhật đó, tôi thường hay tra cứu những câu Kinh Thánh để hỗ trợ. Tại sao vậy? Tại sao lại cần phải có những câu Kinh Thánh để hỗ trợ như vậy? Tôi xin thưa, có những câu Kinh Thánh ở sách trước được ghi chép là những câu mở đề, còn những câu Kinh Thánh ở những sách sau là những câu triển khai đề để cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, cái câu trước, sách trước viết có ý nghĩa gì. Vì vậy, cho nên người dạy Kinh Thánh, người hướng dẫn Kinh Thánh, tôi không dám nói là người dạy Kinh Thánh, người hướng dẫn Kinh Thánh, cũng như là người học Kinh Thánh nên quan tâm những điều đó. Khi tôi đọc một cái câu Kinh Thánh mở đề tôi chưa hiểu, thì có những câu Kinh Thánh hỗ trợ. Mà làm như vậy thì đòi hỏi cái sự cố gắng của người hướng dẫn rất nhiều. Xin thưa thực với quý vị, không phải tôi nói cái điều này để khoe khang với quý vị đâu. Có nhiều khi câu Kinh Thánh mà được chép đó có 14, 15 câu thôi. Nhưng mà những cái câu Kinh Thánh mà hỗ trợ đó, tôi đã phải chọn khoảng 28 câu, 27, 28 câu, trung bình ít nhất là 20 câu trở lên. Để cho người đọc á, tại sao nhiều như vậy? Tôi cũng nghe có nhiều người nói nhiều như thế, ai mà đọc hết? Quý vị nói rất đúng. Nhưng mà trong 4 câu, không đọc được 4 câu thì tối thiểu tôi đọc được 2 câu. Lời Chúa cũng còn có cơ hội đi vào lòng tôi hơn là chúng tôi không soạn Kinh Thánh, người ta không biết điều gì cả. Đó chính là cái điều cần thiết cho những vị mà hướng dẫn Kinh Thánh lưu tâm. Đừng có cho rằng những việc đó là những việc vô ích. Không, hướng dẫn về lời Đức Chúa Trời không bao giờ là vô ích. Chúa biết chúng ta làm vì Chúa. Có nhiều khi khả năng của chúng ta hạn hẹp, chúng ta không làm được. Nhưng hãy nhớ câu Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 4 câu 13: tôi làm được mọi sự vì có đấng ban sức cho tôi. Xin quý vị hãy nhớ và làm theo như vậy. Bây giờ chúng ta đã biết cái bộ sách Kinh Thánh là như thế rồi, tại sao không gọi là quyển sách nữa mà gọi là bộ sách? Vì có sự đóng góp của nhiều tiên tri. Đó, như 60 mấy sách như tôi đã trình thuật quý vị đó, thì đâu phải là một người viết, nhưng mà phải có những người đúc kết lại, ghi chép lại, đặt theo thứ tự. Còn tại sao nói là cái bộ sách này lại có quyền năng như vậy? Khi Đấng Christ nhập thể làm người để ban ơn điển cứu chuộc cho mọi người đó, thì lịch sử tiến hóa của loài người có sự thay đổi. Quý vị thấy là có nhiều lịch lắm, Phật lịch, thậm chí là người Hồi giáo cũng có lịch nữa, và nhiều cái tôn giáo khác cũng có lịch. Thế nhưng mà tại sao người ta lại lấy trong sử biên niên đó, người ta lại lấy cái thời điểm mà Chúa nhập thể làm người để làm cái mốc thời gian định cho các sự kiện trước và sau đó? Bởi vậy mới có chữ là trước công nguyên và sau công nguyên. Đứng đó phải là gây một dấu ấn lớn lao cho loài người, thì loài người mới trân trọng và đặt như vậy. Tại sao người ta không nói là sau Phật lịch, trước Phật lịch? Chúng ta suy nghĩ về điều đó. Chính vì vậy mà bộ sách được ghi chép lời Đức Chúa Trời mang tính tính quyền năng là ở chỗ đó, có thể có sức biến cải loài người. Tôi sẽ trình bày tiếp ở những phần sau. Nhớ lại khi nói về Kinh Thánh, Tổng thống Abraham Lincoln của nước Mỹ, người mà đó có công giải phóng nô lệ da đen, ông đã nói một câu như thế này: Kinh Thánh là bộ sách mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Tại sao lại ban cho loài người? Nếu nó không có đem lại lợi ích gì thì ban cho loài người để làm gì? Chính vì có những lợi ích đó, cho nên một vị tổng thống với lòng nhân ái đã cảm nhận được cái sự nhân ái của Đức Chúa Trời, viết ra điều đó. Kinh Thánh là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Cũng như hôm nay, khi cầm quyển sách như thế này đây, chúng ta đã trải qua bao nhiêu nghìn năm rồi mới có được quyển sách như thế này. Nếu mà hồi xưa học Kinh Thánh, không phải chúng ta sở hữu Kinh Thánh một cách dễ dàng đâu, là vì nó gồm có những cuộn giấy, thậm chí là có những cái bia mà bằng đất đó, người ta cũng ghi chép Kinh Thánh, nung nó lên, chưa có giấy thì người ta làm như vậy đó. Quý vị có dịp tìm hiểu Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy những cái đó ở môn khảo cổ học rất là thú vị đó, thưa quý vị. Mong rằng quý vị sẽ có cơ hội đi vào những trang khảo cổ đó tìm hiểu về Kinh Thánh. Tôi xin nói về chức năng của Kinh Thánh. Nói đến chức năng có nghĩa là nói cái công ích của Kinh Thánh như điều gì. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời ban cho loài người sách Kinh Thánh vì Đức Chúa Trời thấy rằng Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy dỗ người trong sự công bình. Công bình hay là công chính cũng đều nghĩa như nhau. Tại sao lại dạy dỗ loài người trong sự công bình? Mà công bình ở đây có nghĩa là công bình công chính của Đức Chúa Trời, chứ không phải là công bình công chính của luật pháp loài người. Nhớ, dạy dỗ người trong sự công chính của luật pháp Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Vì luật pháp Đức Chúa Trời thì bất di bất dịch, nói trước như thế nào thì sau như vậy, chứ không phải như là luật pháp của loài người viết như thế chưa hoàn chỉnh, lại phải có tu chính án, lại phải có những điều luật bổ sung khác hoàn toàn. Vì vậy cho nên lời Đức Chúa Trời có mục đích dạy dỗ, bè trách, sửa trị và dạy dỗ trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi xin đi vào cái điểm thứ nhất là dạy dỗ. Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta đi theo con đường ngay thẳng. Kinh Thánh không bày chúng ta là khi thì đang ở trên bờ, khi thì đi xuống ruộng. Kinh Thánh không có dạy chúng ta như vậy. Là con đường đi đến Chúa, dù rằng trên đường chúng ta đến với Chúa có thể có gặp nhiều trở ngại, nhưng mà tôi làm được mọi sự vì Đấng ban sức cho tôi. Chúng ta sẽ vượt qua. Trong sách Các Vua 1 và 2 mà các truyền Chúa Nhật học đó, chúng ta thấy cái điều gì nổi bật nhất luôn luôn là cầu hỏi Đức Chúa Trời và thờ phượng duy nhất một Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải là thờ thần này thần nọ, mà chúng ta gọi với cái danh nghĩa là thần ngoại. Đức Chúa Trời không dạy ta như thế. Đức Chúa Trời dạy ta là thờ kính một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, chứ không phải Đức Chúa Trời dạy ta là có thể thờ thần này thần khác cũng được. Vì vậy cho nên quan niệm rằng nếu ai quan niệm rằng đạo nào cũng tốt đó, hoàn toàn là sai lầm. Nếu mà đạo nào cũng tốt đó, thì tại sao quý vị ngồi đây để nghe tôi thưa chuyện cùng quý vị về đạo Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời tạo dựng nên ta, Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời bày ra trước mặt chúng ta sự chốt, sự tốt và cái xấu, điều thiện và điều ác, ban cho con sự tự do lựa chọn. Nếu đã được tự do lựa chọn thì tôi thấy đạo nào cũng tốt, tôi đi theo những cái đạo khác, cái việc gì tôi phải thờ Jehovah Đức Chúa Trời để mỗi một chủ nhật tôi đến đây thờ phượng Ngài. Mỗi một buổi sáng chủ nhật tôi phải đi sớm hơn để là học lời Ngài. Cho nên nếu chúng ta có cái ý nghĩ rằng đạo nào cũng tốt thì hoàn toàn là sai lầm. Vì sao? Không có đạo nào như đạo Đức Chúa Trời mà dạy cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta giải quyết được cái nan đề lớn nhất là khi con người chết rồi đi đâu? Đạo Phật nói cái gì? Ông Phật ông nói là chúng sinh ấy, thắp đuốc lấy mà đi. Người Việt Nam có câu là không thầy đố mày làm nên mà. Bây giờ bảo tự thắp đuốc mới là mà đi. Lỡ đang đi rồi cây đuốc nó tắt ngục rồi tôi lại lội xuống ruộng thì sao? Cho nên cái điều đó nó không có đúng. Vì vậy cho nên trong cái sự dạy dỗ này, Thi Thiên 119-105 đã nói cái gì? Tôi xin đọc lại cho quý vị cùng nghe. Thi Thiên 119, đoạn 119, câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Đang đi trên đường, đêm 30 Tết, tối hù, không có ánh đuốc soi đèn. Chân mình vấp vào cục đá, mình cũng không biết, té nhào, xuống ruộng. Quần áo lấm lem, đó là ý nghĩa thuộc thể. Còn ý nghĩa thuộc linh là gì? Chúng ta đi mà không có sự soi dẫn của Thánh Kinh, chúng ta sẽ vấp phạm. Và vấp phạm đó lấm lem tâm hồn của chúng ta và làm cho chúng ta mất sự sống đời đời. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi và là ánh đuốc soi đường cho tôi bước đi. Là như thế đó, thưa quý vị. Sang tới phần thứ hai là bẻ trách. Bẻ trách đây có nghĩa là chúng ta không biết, chúng ta làm sai, có người nhắc nhở chúng ta. Như vậy gọi là cáo trách hay là bẻ trách. Tôi nói ví dụ như trong Roma đoạn 7 câu 7, Sứ đồ Phaolô đã nói rằng nếu mà không có luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi đâu có biết là tham lam là tội. Tôi thấy cái iPhone của người kia đẹp, tôi cứ việc tôi lấy, tôi bỏ vào túi, tôi xài. Có được không thưa quý vị? Dạ không. Là vì luật pháp Đức Chúa Trời bằng làm như thế là con phạm tội. Phạm tội gì? Tham lam. Và thêm tội thứ hai nữa là trộm cắp. Có phải không ạ? Đấy, luật pháp Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết cái sự thật và lẽ phải nằm ở chỗ nào để chúng ta tin theo và tránh đi. Răng nhất có nói Răng nhất đoạn 3 câu 4 nói ai phạm tội là hành động trái luật pháp, trái luật pháp Đức Chúa Trời. Thí dụ như chúng ta gian dâm trái luật pháp Đức Chúa Trời, đó là phạm tội. Khi chúng ta trộm cắp trái với luật pháp Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã nói là không được tham lam và không được lấy của người làm của mình. Nhờ đó mà tôi biết được thế nào là sự vi phạm pháp luật Đức Chúa Trời của tôi. Tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến cái vấn đề học Kinh Thánh như vậy? Tại vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bộ sách Kinh Thánh, có quyền năng để răn dạy chúng ta, để dẫn dắt chúng ta bước đi trên đường ngay thẳng và công chính theo luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi nha. Tức là bắt buộc đấy, chứ không phải là bảo Đức Chúa Trời ban cho tôi quyền tự do lựa chọn là tôi Tôi học thì học, mà không học thì thôi cũng không sao. Không, tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy rằng học Kinh Thánh là cái điều Đức Chúa Trời bắt buộc. Tôi xin nói có sách mách có chứng. Hôm nay chúng ta học cái bài cuối cùng của sách Các Vua 1 và 2. Trong đó tôi có dẫn một cái câu Kinh Thánh Thi Thiên 78 đoạn 5 như thế này: Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, tức là dòng dân sự của Ngài, và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình. Dạy lại cho con cháu mình điều gì vậy, thưa quý vị? Dạy lại cho con cháu mình những điều luật pháp Đức Chúa Trời ngăn cấm và Đức Chúa Trời khuyến khích người ta làm. Bây giờ nếu chúng ta là vai trò là cha là mẹ, chúng ta không học Kinh Thánh thì lấy gì mà chia sẻ cho con cháu chúng ta? Chúng ta không biết chữ, chúng ta có thể đi dạy xóa nạn mù chữ được không? Dạ thưa không. Chắc chắn là không, 100% là không. Vậy thì việc học Kinh Thánh có bắt buộc không? Bắt buộc. Trong Gia Cơ đoạn 4, tôi xin lỗi quý vị một chút xíu, phải coi lại. Đầu óc già rồi, có nhiều khi cũng quên. Gia Cơ đoạn 4, tôi nhớ là câu 14 thì phải. Nói rằng, ai thấy việc tốt cần làm mà không làm thì phạm tội. Tôi xin phép được đề nghị với quý vị rằng, ai cho rằng việc học Kinh Thánh là lời tốt, xin giơ tay. Quý vị đừng có tiếc, không có mất nhiều calorie đâu. Xin quý vị giơ tay cho tôi. Rất nhiều, cảm ơn quý vị. Cảm ơn hội chúng. Chúng ta đã biết đó là cái việc tốt, mà chúng ta không làm thì đối với luật pháp Đức Chúa Trời là chúng ta làm sao? Phạm tội rồi. Vậy thì cái việc học Kinh Thánh có cần thiết hay không, thưa quý vị? Cần thiết. Và chúng ta phải học Kinh Thánh như thế nào? Có nghiêm túc không, hay là ba hồi tôi thích đi thì đi, tôi thích nghỉ thì nghỉ? Kinh Thánh bắt đầu buổi dạy bằng lúc 10 giờ. Tôi cứ tà tà, thủng thỉnh mà đi, kẻo vấp ngã. Lời Đức Chúa Trời nói vậy mà. Đi thủng thỉnh thôi, vấp ngã là sao? 10 giờ rưỡi tôi mới đến. Có những người, thậm chí có những người tôi biết đó, còn có 15 phút là tới giờ mà thờ phượng đó mới bắt đầu tới. Nhưng mà chưa thờ phượng cho nên thôi tôi ghé cái lớp đó tôi ngồi đỡ đi. Ngồi đỡ thôi chứ đâu có phải là học Kinh Thánh. Như vậy việc làm như thế thì đúng hay là sai? Xin quý vị trả lời. Sai hoàn toàn và là vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại như vậy để quý vị thấy rằng việc học Kinh Thánh đòi hỏi sự nghiêm túc. Có nhiều vị đã từng nói với tôi như thế này: tôi có đi trễ nhưng mà tôi cũng còn học Kinh Thánh mà, tôi cũng còn 30 phút tôi nghe Kinh Thánh mà. Các vị đó chủ trương là cái gì? Không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang. Tôi học 10 câu Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, tôi học được 3 câu cũng là bổ vậy. Nhưng mà sự thật có hiểu gì đâu. Tôi đã nói với quý vị rằng Kinh Thánh là xuyên suốt từ trước với sau như một. Có những câu ở trước Kinh Thánh chép lời mở đề, thì những câu ở sau triển khai đề. Bây giờ tôi chỉ học cái phần triển khai đề. Ủa, tôi biết câu Kinh Thánh ở trước rồi viết cái gì nhỉ? Nên là bây giờ lại nói này tôi cũng chả hiểu mô tê ếch giáp gì cả. Thưa quý vị, như vậy có đúng không? Chắc chắn 100% là không đúng. Học Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta. Kinh Thánh là luật pháp Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mang cái sự chuyển hóa của con người mỗi ngày mỗi đến gần Đức Chúa Trời hơn. Nhờ luật pháp của Đức Chúa Trời tôi biết tham lam là tội. Nhờ luật pháp Đức Chúa Trời tôi biết là cờ bạc, rượu chè, trai gái, ham thích vợ người hơn là vợ mình là có tội. Đấy, biết bao nhiêu điều chúng ta phải học hỏi. Mà chúng ta không học hỏi thì làm sao chúng ta biết mà chúng ta giữ? Ngay khi mà quý vị Đi trên đường, quý vị lái xe, quý vị phải học luật giao thông. Quý vị không học luật giao thông, đến khi đèn đỏ rồi, quý vị cứ chạy, xe khác nó tông cho quý vị, xúc càng gãy gọng, bị thương. Chứ nếu mà quý vị học luật giao thông đó, tới đèn đỏ quý vị dừng lại để cho người ta đi theo đúng luật thì làm gì có tai nạn xảy ra, có phải không thưa quý vị? Vì vậy cho nên nhờ luật pháp mà tôi biết tất cả những điều Đức Chúa Trời cấm đó là tội. Qua câu Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 7 và răng nhất đoạn 3 câu 4. Nhưng mà tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? Vì nếu mà tội lỗi thì đưa dẫn người ta đến sự chết muôn đời. Chúng ta đã chứng kiến rồi. Bài học đầu tiên Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời dạy cho Adam Eva là chỉ vào cái cây đó, biết sự sống và sự chết, điều thiện và điều ác. Các con mà ăn cái cây này là chết đó nha. Nhưng mà các ông bà Adam Eva đã vẫn phạm. Tại sao vậy? Tại vì lời Đức Chúa Trời răn dạy Adam Eva có nghe không? Theo quý vị có nghe không? Dạ có nghe. Có nghe. Ngay từ đầu tiên đó, Adam Eva mỗi lần đi dạo trong vườn địa đàng, thấy cái cây kia, Adam kéo Eva, xa xa đây, tránh cái cây đó đi nha. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, lời Đức Chúa Trời trong lòng theo mây gió bay đi rồi. Cho nên cứ mỗi ngày tôi xích lại cái cần, cái cây mà biết sự thật đó, sự xấu đó, càng gần. Cho đến một ngày nghe lời ma quỷ, ma quỷ nó hiện ra nó nói với Eva là Chúa Trời nói vậy nhưng không đúng đâu. Ăn cái trái này á, cô, gọi Eva bằng cô. Tại vì tâm lý đàn bà mà, phụ nữ mà, không biết là ma quỷ nó có học cái có đọc cái cuốn tâm lý của ông Dan Carnegie không, nhưng mà nó bảo nó biết. Các bà là thích khen mình trẻ. Và gì nữa? Thích khen mình đẹp. Ta bảo cô Eva ơi, nó không gọi là bà. Nghe tôi nói nè, ăn cái trái này á, cô càng ngày càng đẹp ra, nước da trắng hồng hơn bạch tuyết, tóc không cần phải highlight, không cần phải kéo thẳng ra, nó cũng vẫn thẳng. Còn bây giờ nếu nó thẳng rồi, muốn cho nó quăn, ăn cái trái này tự nhiên nó tự động nó quăn, không cần phải đi đến tiệm làm tóc làm cái gì cả. Và nghe nói bùi tai quá, ở thế ăn, mình đã ăn rồi, qua cuống họng xuống bao tử, sao nó mát quá, mát ruột quá. Hái một trái đưa cho Adam. Adam hồi nào giờ vẫn kéo tay vợ mình đi xa cái cây đó, và tại sao bây giờ lại cũng lết gần? Rồi vợ nó cũng nói, cái anh ma quỷ đó, anh ấy nói như thế đó. Thì bây giờ cứ ăn thử đi, tôi ăn rồi đâu có làm sao đâu, đâu có sự chết đâu, tôi vẫn sống nhanh đấy mà. Adam ăn, nhưng mà khi nó tới đây, vừa mới nuốt tới đây, nó mắc nghẹn. Đúng lúc đó Đức Chúa Trời hỏi, Adam, con ở đâu? Adam nhìn lại thấy mình, lõa lồ quá, mắc cỡ với Đức Chúa Trời. Hồi nào giờ mình cũng thế, mà khi gặp Đức Chúa Trời đâu có mắc cỡ, là vì không có tội lỗi trong mình. Bây giờ phạm tội rồi thì cảm thấy con người mình xấu xa đi. Đó là cái bài học Kinh Thánh đầu tiên Đức Chúa Trời đã dạy Adam và Eva, đồng thời cũng dạy cho chúng ta ngày nay qua lời của Ngài được chép trong Kinh Thánh. Vậy thì nếu chúng ta không học Kinh Thánh là đều có tội, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà học rồi thì học cho nghiêm chỉnh, đến nơi đến chốn, chứ đừng có cái chủ trương là không bổ bề ngọc cũng bổ bề ngang, không đúng đâu thưa quý vị. Cái điểm thứ ba, Kinh Thánh dạy gì nữa? Sửa trị. Khi chúng ta sửa trị, chúng ta mắc lỗi phạm, thì lời Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta. Thí dụ như chúng ta phạm tội cờ bạc, luật pháp Đức Chúa Trời cấm cờ bạc mà, cấm rượu chè mà. Đức Chúa Trời cho phép người ta uống rượu, nhưng mà uống đến cái mức độ say xỉn, rượu vào lời ra thì Đức Chúa Trời không có cho phép như vậy. Như thế là luật pháp Đức Chúa Trời. Thì luật pháp Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta về điều đó. Con muốn đến với ta, con muốn được sự sống đời đời, con phải từ bỏ những cái thói hư nết xấu như thế này này, A, B, C, D, E, F nhiều lắm, không có kể hết ra được. Đó là cái tính cách sửa trị. Bởi dạy người trong sự công chính là như thế nào? Thưa quý vị, dạy người trong sự công chính là dạy trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là tin kính một Jehovah Đức Chúa Trời. Hay bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta tin kính một Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Ba là Đức Thánh Linh. Có một cái đạo lạc nào đó, nó đến nói với ta Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi thôi. Cũng dựa trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời có một mà thật mà. Thế tại sao ông lại nói Đức Chúa Trời có ba ngôi? Thưa quý vị, dạy người trong sự công chính của Đức Chúa Trời là chúng ta thứ nhất đòi hỏi cái gì? Phải có đức tin. Chúng ta không tin kính có Đức Chúa Trời thì chúng ta đâu có cần phải nghe theo lời Ngài. Nhưng mà quý vị đây cũng giống như tôi đã tin kính Đức Chúa Trời là thật, đấng toàn năng đã tạo dựng nên loài người, thì chúng ta phải tin những điều Ngài đã chép. Những gì Ngài ngăn cấm, những gì mà Ngài nói con phải làm cái kia, có nghĩa là chúng ta phải làm. Những cái gì bắt, những cái câu của Đức Chúa Trời bắt đồng với câu không, không được là chúng ta phải tránh xa. Bởi vì nếu chúng ta vi phạm vào những cái câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã chép là không được mà chúng ta cứ làm á, thì chúng ta mất sự công chính của Đức Chúa Trời. Adam, Eva vì ăn trái cấm không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên đã mất sự công chính, phạm tội rồi, mất sự công chính. Cũng trong cái lớp Kinh Thánh đó, có một vị cao niên đã hỏi tôi như thế này: sao Đức Chúa Trời lại xử phạt Adam, Eva quá nặng vậy? Mới có ăn trái cây đuổi ra khỏi vườn địa đàng, mà đuổi ra khỏi vườn địa đàng chưa hết, còn sai trên sứ cầm gươm lửa đứng ở đó canh chừng. Adam Eva mà có hó hé tới gần đây đuổi ra cho ta. Tại sao vậy? Tôi xin giải thích. Để tôi đã giải thích cho vị cao niên đó rồi, và nhân đây tôi cũng nói để cho quý vị hiểu. Trong vườn địa đàng, Kinh Thánh nói là có cây biết sự thật, có cây đem lại sự sống và sự chết, nhưng cũng có cái cây đem lại sự sống. Bây giờ Adam, Eva đã phạm tội rồi, con người đã mất sự công chính Đức Chúa Trời rồi. Nếu mà Đức Chúa Trời cứ để cho ông bà ấy trong vườn địa đàng rồi Eva, Adam lại bốc cái cây mà có sự sống đó, ăn đó, thì Đức Chúa Trời rốt cuộc là được sự sống muôn đời, mà trong khi đó tội lỗi mình vẫn còn. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời mới phải đuổi ra khỏi vườn địa đàng là như thế. Cộng thêm cái hình phạt nữa, phụ nữ mang nặng đẻ ra. Vậy mà cũng có những vị Đức Chúa Trời ban khóa tay, cho nên không phải là có một hai đứa con mà thậm chí tới mười mấy cô cậu rồi. Đức Chúa Trời hơi ban quá tay. Có phải không thưa quý vị? Dạ không. Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã nói là hãy sinh sản như chim trên trời và như cá dưới biển. Đứa con mà ta sinh ra không phải là con của ta, nhưng mà về vấn đề thuộc linh là con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy lời Đức Chúa Trời kết án dân Israel trong sách Ê-xê-chiên rất nặng vì vấn đề này. Khi nào quý vị học đến sách Ê-xê-chiên, quý vị sẽ có cái dịp để biết những điều vi phạm đó. Dạy người trong sự công chính tức là dạy dựa trên luật pháp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho ta bộ sách Kinh Thánh là bộ sách mà chứa đựng tất cả những luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy học và giữ theo, chứ không phải chúng ta dựa theo Kinh Thánh, dựa theo luật pháp của trần gian đâu. Luật pháp của trần gian như tôi đã nói rồi, người ta có thể đổi trắng thay đen, người ta có thể mua bằng tiền, thậm chí có nhiều khi cũng lại dựa vào luật pháp Đức Chúa Trời. Ông ta ông hỏi ấy, bảo tôi theo cái luật là im lặng. Nhưng mà trước Đức Chúa Trời chúng ta không im lặng được. Ngài biết rõ sự thực của chúng ta đã làm điều gì, đã vi phạm điều gì. Và Ngài đã cảnh báo cho chúng ta là phải dựa trên Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời, chứ không phải dựa trên Kinh Thánh loài người mà Đức Chúa Trời phán xét chúng ta. Đó là bốn cái chủ đề lớn mà tôi xin nói. Tôi đã vừa trình bày với quý vị. Bây giờ tác dụng của Kinh Thánh đối với người đọc, người nghe Kinh Thánh như thế nào? Tôi xin làm chứng về sự biến đổi của Kinh Thánh. Mà từ sự biến đổi đó, Kinh Thánh mới trở nên cái quyển sách, cái pho sách đầy quyền năng. Cách đây 9 năm, tôi là một tín hữu Công giáo. Quý vị biết rằng người Công giáo, giáo hội Công giáo La Mã không có chủ trương cho tín hữu của họ học Kinh Thánh. Cho nên tôi cũng vậy. Tôi ít khi đọc Kinh Thánh. Mặc dù hồi xưa nhà tuyên úy Công giáo có in ra một cái quyển sách Kinh Thánh nhỏ nhỏ phát cho các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những cái cuốn sách đó. Nhưng mà có nhiều khi họ lại sử dụng khác cái mục tiêu đi. Thay vì dở ra đọc thì họ lại sử dụng nó giống như cái bùa ra trận để đút cái câu Kinh Thánh vào túi để có gì đạn bắn không trúng. Nhưng mà thực tế thì lại khác hoàn toàn. Có Kinh Thánh mà không đọc lời Chúa, đạn vẫn trúng như thường. Đó là sự thực. Tôi không biết vào cái thời gian đó thì tuyên úy Tin Lành có in sách để phát cho quân nhân Tin Lành hay không. Nhưng mà sự thực nó là như vậy. Nhưng mà trong một cái sự tình cờ, khi tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà kho một cuộc đại phẫu thuật, có hai cô đến gõ cửa nhà tôi. Con gái tôi thì nó đi làm rồi, chỉ có tôi với nhà tôi ở nhà thôi. Tôi ra mở cửa thấy hai cô Mỹ đen, cô đầu gối rất là khoảng cỡ chừng 180 pound. Cô gõ cửa, tôi cũng cẩn thận móc cái sợi dây xích đàng hoàng mở cửa, nhưng mà móc sợi dây xích. Tôi hỏi mấy cô cần điều gì. Mấy cô nói rằng xin phép ông có thể cho tôi nói về Đức Chúa Trời được không? À được, nếu mà nói về lời Đức Chúa Trời thì tôi nghe, nhưng mà nói về những lời của người khác tôi không có nghe đâu nha. Tôi trả lời như vậy. Và họ đến, họ nói với tôi về Đấng Christ Jesus. Lúc đó họ sử dụng cái cuốn Kinh Thánh như thế này, Kinh Thánh của Tin Lành. Nhưng mà một thời gian sau họ đến, họ khoe với tôi rằng Nhân chứng Giê-hô-va có cuốn sách mới in đẹp lắm, Kinh Thánh của Giê-hô-va. Tôi hỏi họ, Kinh Thánh của riêng quý vị hả? Phải. Tôi, họ tặng tôi một bộ, lúc đó mới có phần Tân Ước thôi. Tôi dở ra ở cái phần Tân Ước, đọc trong sách Răng nói Đấng Christ là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ sửa lại, họ sửa lại là Đấng Christ Jesus là một vị thần, nhưng mà trội hơn các thần khác là Ngài có quyền năng hơn. Như vậy là sửa Kinh Thánh rồi, có phải không ạ, thưa quý vị? Và khi nhận biết như vậy, tôi từ bỏ, tôi không nghe những cái lời mà họ giảng thuyết cho tôi về Kinh Thánh nữa. Nhưng từ đó, trong tay tôi có cuốn sách Kinh Thánh. Tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Và cho đến một ngày, tôi nhớ là ngày 13 tháng 9 năm 2014, chúng tôi đã tìm đến Hội Thánh Lời Chúa ở trên Nọt đó, gặp ông bà Mục Sư Thuận. Khi tôi đến, ông bà Mục Sư cũng giống như là nhiều vị tín hữu ở trong đó, hỏi tôi, ủa, giờ ai đưa dẫn ông bà tới đây? Tôi trả lời, dạ không có ai đưa, Chúa dẫn tôi đến thôi. Và tôi cho họ biết là nhờ đọc Kinh Thánh của Tin Lành mà tôi tìm đến với Hội Thánh Tin Lành. Bởi vì ở đây là lời Đức Chúa Trời dạy người ta thờ phượng Ngài theo lời ý muốn của Ngài, chứ không phải theo ý muốn của giáo hội như Công giáo, giáo hội Công giáo đã dạy cho tín nhân của mình. Tạ ơn Chúa. Từ đó Trong 8 năm xuyên suốt, tôi học Kinh Thánh của Tin Lành. Lời Chúa đã ở trong tôi. Lời Chúa đã mở mang cho tôi hiểu biết được những gì về Kinh Thánh. Cho đến ngày nay, tôi lại tiếp tục hiện diện ở trong lớp học Kinh Thánh Cao Niên. Tôi xin trình bày cho quý vị thấy rằng có ai bắt buộc tôi phải theo Tin Lành đâu. Cũng chẳng có ai bắt buộc tôi phải giữ lề luật của Hội Thánh Công Giáo cả. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời đã có quyền năng thay đổi cái nhận thức của tôi về Đức Chúa Trời, về cách thờ phượng của Ngài. Một người Công Giáo tin kính Đức Chúa Trời ba ngôi, có. Nhưng mà thờ phượng Chúa thì không theo ý muốn của Ngài, mà theo ý muốn của Hội Thánh. Còn người Tin Lành như chúng ta đây, chúng ta cũng tin kính Đức Chúa Trời ba ngôi, và chúng ta thờ phượng Ngài theo ý Ngài muốn. Quý vị hãy thử tưởng tượng rằng nếu mà con chúng ta, bây giờ quý vị con cháu đầy đàn đầy đống rồi, mỗi ngày Tết nhất đến với ông bà cha mẹ, chúng ta thích ăn cái món gì, chúng ta thích mặc cái áo màu gì, chúng ta thích mặc cái áo màu bọc đô nó mua chúng ta màu vàng khè, thì vị cao niên nó có thích không? Không. Răng cỏ thì đi phép hết rồi, nó mang đến cho chúng ta mấy bó mía, bổ mía này nó ngọt lắm, mẹ ăn đi, ba ăn đi, có thích không thưa quý vị? Đức Chúa Trời cũng vậy. Đức Chúa Trời thích chúng ta thờ phượng Ngài theo cách Ngài muốn, và Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta thờ phượng Ngài ở nơi mà Đức Chúa Trời muốn, chứ không phải là chúng ta lông trong ngoài đường, chúng bảo giờ phút này tôi lái xe nhưng mà tôi vẫn nghĩ về Đức Chúa Trời, tức là tôi đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Không phải như vậy. Hãy đến với Hội Thánh, hãy đến nhà thánh chuộc của Chúa, thờ phượng Chúa vào những ngày Sa-bát. Tại sao ngày Sa-bát đó? Có nhiều vị đã hỏi tôi, bảo ngày Sa-bát là cái ngày thứ bảy mà, chứ đâu phải ngày Chủ nhật. Dạ thưa đúng. Chúa tạo dựng nên thế gian này và kể cả con người nữa. Chúa tạo dựng cái gì? Chúa tạo dựng chúng ta và cho chúng ta biết rằng thờ phượng Chúa vào cái ngày Chúa nghỉ. Dùng cái ngày đó làm ngày thánh, được gọi là ngày Sa-bát, để thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa. Thì chúng ta hãy đến và thờ phượng đúng cái ngày đó. Chứ chúng ta không vì bạn tôi từ Việt Nam sang chơi, tôi đi chơi với chúng nó. Thậm chí có những vị mà tôi đã nói đi chơi tới 4 năm tuần lễ. Về hội thánh ấy, hỏi sao vắng mặt lâu thế? Ồ, chúng tôi đi chơi với bạn ở bên Việt Nam sang, vui quá. Thế thì có đi thờ phượng Chúa không? Mà không, đi chơi như vậy thì có thì giờ đâu mà đi thờ phượng Chúa. Có đúng không thưa quý vị? Phạm tội rất nặng, vì phạm tội vi phạm ngày Sa-bát là ngày thánh của Chúa. Học Kinh Thánh nhưng mà lại không để lời Kinh Thánh giấu ở trong lòng, cho nên làm sai. Hoặc là không học Kinh Thánh thì không biết ngày Sa-bát là ngày buộc. Tôi xin nói lại, ngày Sa-bát là ngày Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải đến nhà thánh Chúa, thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chứ không phải là tôi muốn đến thì đến, mà không đến thì thôi. Không phải như vậy đâu. Tôi xin nói rõ quý vị. Đó là cái quyền năng của Kinh Thánh đã có cái sức biến đổi con người là như thế đó. Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, người ta dùng Kinh Thánh, kể cả các nước vô thần như là Việt Nam chẳng hạn. Bây giờ họ cũng vẫn dùng Kinh Thánh để, vì rằng họ đã nhìn thấy cái tính năng mà giáo dục con người trở nên tốt lành ở trong Kinh Thánh. Cho nên những cái tội phạm hình sự đó, người ta đã đem những cái sách Kinh Thánh vào để cho những tội nhân hình sự đọc. Ở tù 5-10 năm thì có dư thì giờ để đọc Kinh Thánh rồi. Đọc ngày hôm nay chưa thấm, đọc ngày mai. Đọc năm này chưa thấm, còn tới 10 năm lận ba, còn tới 20 năm lận ba, cứ việc đọc. Cho đến một ngày những cán bộ quản giáo của công an đó nhận biết rằng, ồ, mình dạy nó không nghe, nhưng mà nó đọc cái cuốn sách này tự nhiên nó có cái biến đổi. Tôi xin nói đó là sự thật. Nhiều người từ trong lao tù cộng sản, những tội hình sự, người ta về và thuật lên những cái điều đó trên các cái clip Quý vị vào coi các cái clip video đó, người ta chia sẻ, quý vị sẽ thấy, chứ không phải tôi nói vu vơ đâu, đó là sự thật. Vậy thì quyền năng Đức Chúa Trời là như thế, tại sao chúng ta vẫn còn lơ là không học lời của Ngài? Chúng ta là những người tin lành đáp ứng thế nào với lời Đức Chúa Trời? Xin quý vị hãy trả lời cho tôi thẳng thắn, chúng ta có cần học Kinh Thánh hay không? Xin quý vị, có cần không? Là có cần. Mà nếu chúng ta thấy việc cần mà chúng ta không làm thì làm sao? Thì phạm tội với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhớ. Và khi học rồi thì học nghiêm túc, học cho ra học, chứ đừng có chủ trương là không bổ bề ngọc, cũng bổ bề ngang thì nó không đúng. Phải học từ đầu đến cuối. Tôi biết khi mà tôi trình bày những điều này, có thể có một số vị cũng không có hài lòng đâu. Tôi nhân danh cái gì để mà phê bình họ? Dạ không, tôi không có dám phê bình họ. Lời Đức Chúa Trời phê bình họ. Quý vị đứng trước một vị quan xét vĩ đại nhất, chưa có vị quan xét nào là Ngài, thì Ngài đã phán bảo như vậy. Hãy làm theo lời của Ngài, chứ đừng theo lời của người thế gian. Mà cụ thể đừng nghe lời theo chiều hướng, chiều theo cái yếu đuối của xác thịt mình. Có rất nhiều vị hỏi sao tuần trước không đi thờ phượng Chúa, không có học Kinh Thánh. Tuần trước ca nhạc hay quá, có đôn hồ, có hát hay quá đi. Mà thậm chí sau ca nhạc có cái phần dancing, dancing được khỏe chân khỏe tay. Thế nhưng mà đến sáng hôm sau chân nó nhức mỏi quá, đi không được, bỏ lễ, bỏ cả học Kinh Thánh luôn. Như vậy có phạm tội không thưa quý vị? Phạm tội. Phạm tội giữ ngày Sa-bát, phạm tội về học Kinh Thánh. Điều đó cảnh tỉnh cho chúng ta phải biết rằng chúng ta hãy học Kinh Thánh. Tôi xin nói với quý vị rằng hội thánh mình có 6 lớp học Kinh Thánh. Mỗi lớp học Kinh Thánh là một vườn nho mà Đức Chúa Trời muốn. Trong Răng đoạn 15 câu 5 nói rằng ta là cây nho, các con là cành nho, cành nào mà kết hợp với cây nho thì sinh nhiều hoa trái. Nhưng mà còn cành nào không kết hợp với cây nho thì sao? Gãy đổ và khô héo. Người ta lượm và quăng vào lửa. Lượm không chưa đủ mà còn phải quăng vào lửa. Còn những cái người học Kinh Thánh và lời Đức Chúa Trời có ở trong lòng họ thì sao? Đức Chúa Trời nói rằng nếu các con cứ ở trong ta và lời của ta cứ ở trong các con thì các con xin bất cứ điều gì Cha trên trời cũng ban cho các con. Hãy nhớ, hãy tâm niệm những điều đó. Tôi cảm ơn quý vị đã nghe tôi trình thuật cái buổi nói về chủ đề Kinh Thánh ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn mục sư.
Cảm ơn Tòa An. Sau khi ông Tòa An trình bày xong, bây giờ tới bài thi. Để quay thử lại giờ nghe. Nguyên cả cuốn Kinh Thánh mình đang đọc đây có bao nhiêu sách? 66 sách. Có bao nhiêu cuốn Cựu Ước? Trong Cựu Ước 39 sách. Bao nhiêu cuốn trong Tân Ước? 27 sách. Cảm ơn Chúa. Nếu mà mình kể là giống như văn 1, văn 2, văn 3 đó, đó. Nhưng mà chị nói tên không thôi. Tên không thôi. Đừng có nói là văn 1, văn 2, văn 3 gì đó. Hay là phi ra nhất, phi ra nhì đó. Tân Ước có bao nhiêu sách? Bao nhiêu? Về đếm lại. Về đếm lại. Cảm ơn Chúa. Cái câu gốc ngày hôm nay là câu nào? Kinh Thánh là sao? Có ích cho cái gì? Dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nguyện lời của Chúa cùng quý ông bà, anh chị em phải thực hành được lời của Chúa. Cầu nguyện Chúa trong những năm tháng sắp tới, sự thờ phượng cũng phải phản ảnh được cái tinh thần truyền giáo. Cầu nguyện Chúa trong những năm tháng sắp tới, trường chủ nhật hay là những nhóm nhỏ cũng phản ảnh được cái tinh thần truyền giáo trong đó. Và đồng thời chứng đạo hay là truyền giáo là đi ra khắp nơi. Nếu mà làm được điều này thì rất là tốt lành. Chắc là tuần tới mình đọc thông cáo được không anh Hoàng Thành? Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì sáng hôm nay Chúa dùng con cái Chúa để nhắc nhở chúng con trong sự tin kính, nhất là quý trọng lời của Ngài và thực sự thực hành và áp dụng được lời của Ngài. Chúng con không lấy nghe mà làm đủ, không chỉ đọc Kinh Thánh để rồi áp dụng cho người khác, nhưng áp dụng cho chính cá nhân của chúng con. Nguyện những ngày tháng sắp tới, những điều chúng con làm trong Hội Thánh, từ sự thờ phượng, từ học Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ trong tuần hay là các lớp trường Chủ Nhật, đều phản ánh được điều này trong sự tin kính của chúng con, để rồi chúng con mới có thể vâng lời Chúa, mang đi theo cái mạng lệnh mà Chúa giao phó cho, để cho tin lành của Chúa được lan tràn mọi nơi và Hội Thánh của Chúa được lớn lên. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nam giới nữ giới cũng sẽ chuẩn bị cho lễ tạ ơn sắp sửa tới đây nữa. Chúng con tạ ơn Chúa về những vật thực Chúa ban cho chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, biết nắm giữ lời của Chúa để không có sự nghi ngờ khi đối diện với những hoàn cảnh, và áp dụng lời của Chúa để dùng lời của Ngài dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy những người chung quanh chúng con hay cá nhân chúng con trong sự công bình nữa. Khi ra khỏi đền thờ này, chúng con sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua chúng con nhiều người cũng được phước nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.